KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà 1160 AM Hà Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hà Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không anh? Có gì mới không anh? Lệ vui không?
Cũng khỏe. Vui thì cũng bình thường một ngày như mọi ngày. Còn nếu mà lại có vui hay không thì có rất là nhiều việc để làm, tại vì cái quỹ thời gian của Tính đối với công việc thì phải là rất là hiếm lắm, cho nên được nghỉ là một cái niềm vui để mình lo lắng thêm những cái điều mình chưa có thể mình làm được, nhất là cái vấn đề nhà cửa, phải không bạn?
Dạ, yeah, tức là nhưng mà cái thời tiết nóng này mình đi ra ngoài và cái ngày nghỉ này cũng hơi mệt đó vị. Thời tiết bắt đầu nóng trở lại trong tuần này ha, cho đến cuối tuần.
Nhưng mà tuần sau nữa thì hết rồi, yên chí đi.
Đúng rồi. Thì mình nói tuần này thôi, tuần sau nữa thì nó lại khác nữa rồi. Tụi vị gọi nói là mùa thu đến đây hy vọng thời tiết sẽ đỡ hơn. Chứ nóng quá quý vị ơi. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng nóng luôn. Tức là đỏ đó quý vị, đỏ rực luôn. Lý do mình ảnh hưởng rất nhiều bởi vì cái tình hình kinh tế ở Trung Quốc. Sáng hôm nay thì họ nói Trung Quốc cái data của họ cũng được report ra cũng không có tốt lắm. Và đặc biệt cái giới thanh thiếu niên Trung Quốc thất nghiệp đến gọi là vượt cái mức record rồi. Thì quý vị cũng biết rồi, những cái nước xã hội chủ nghĩa như vậy thì thường họ rất là cẩn thận về những cái data để release về cái tình hình kinh tế của họ. Đơn giản là ngay cá nhân Mỹ thì không thể nào rồi. Tại vì những cái report của họ hạn như bây giờ, ví dụ bán cổ phiếu, bây giờ cái kinh tế ở tại thì cổ phiếu mình đi xuống thôi, nó rõ ràng như vậy rồi, không có gì mà giấu giếm hết. Nhưng mà ở Trung Quốc thì nó lại khác, hay là ở Việt Nam nó lại khác. Thường cái câu mà nói là đẹp che xấu khoe đúng không? Xấu họ giấu hết cái tụi. Tệ cỡ nào họ cũng giấu hết, họ đưa ra giấu hết. Nhưng mà khi đến lúc mà nó tệ quá rồi, chẳng hạn như là về cái Rio Grande thì nó bị cái bất động sản của Trung Quốc hiện tại bây giờ. Mình phải nói là thề thảm. Thôi, tình hình đó thì mình nghe nói ở Trung Quốc kể đó chứ thật sự không phải nha. Trung Quốc ảnh hưởng, Mỹ ảnh hưởng, mà ảnh hưởng trên toàn thế giới luôn. Nếu mà kinh tế một quốc gia lớn như vậy nó ảnh hưởng là ảnh hưởng trên toàn thế giới. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán màu đỏ và con số này nó lên xuống. Nhưng mà nghĩ là giờ đến chiều nó sẽ vẫn là con số màu đỏ. Riêng về Dow Jones thì sáng hôm nay giảm 90 điểm và con số này lên xuống vẫn nằm 90, lên 95 xuống 90 vậy là 34.747 điểm. Nasdaq thì giảm 45 điểm, 13.986 điểm. S&P 500 giảm 16 điểm, 4.498 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 23 xu, 86 đồng 78 xu cho một thùng dầu thô. Và Tiến Dũng cho rằng đây là cái điểm cũng đã tạo ra cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Dầu thô một trong những yếu tố làm cho lạm phát, không ai chối cãi điều đó hết, quý vị. Vàng thì giảm 15 đồng 29 xu, 1.551 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm giảm một chút xíu, 6.78, 30 năm là 7.52. Vàng ở Việt Nam, phải nói là thị trường vàng ở châu Á không bao giờ có chiều hướng đi xuống trong một tuần lễ vừa rồi và ngay giờ tuần lễ này. Mua vào là 67.750.000, bán ra là 68.370.000, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì tất cả những cơ quan truyền thông sáng hôm nay họ cũng đã nói nữa. Họ đặt một câu hỏi rất là nhiều bởi những cái report. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia dắt bắt chước theo Trung Quốc, cũng giấu nhẹm thông tin hàng sao mình không biết, nhưng mà thật sự rất là khó, thì cũng nói là không có được. Chẳng như Goldman Sachs nói rằng họ sẽ cắt đi cái cơ hội bị suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ từ 20 xuống 15%. Tức là tốt đó quý vị, thay vì cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó sẽ đi vào suy thoái khoảng 20%, tức là nó tệ rồi, nhưng mà bây giờ nó ok rồi, bây giờ còn 15% thôi, có thể lên 10% rồi out of cái recession luôn, tức là không có recession nữa. Nhưng cái vấn đề ở chỗ này, cái tuần lễ vừa rồi thì Bộ Lao động đưa biết rằng cái số người của nước đi mướn vào để đi làm vào tháng 7 đó được mướn vào là 187.000 người. Con số này rất là cao, vượt qua sự trông đợi của các nhà kinh tế gia. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng đưa ra một cái điểm khác. Hey, unemployment rate từ 3.5 bây giờ lên 3.8. Mình thấy nó hơi lạ không? Tức là công việc làm mướn vào rất nhiều, nhưng mà thất nghiệp bây giờ lại tăng lên. Ủa sao kỳ vậy? Cái gì đặt câu hỏi? Bây giờ tôi cũng nói một câu như vậy, đơn giản vậy. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng, ông nói cái gì vậy? Tào lao, giống như nói là ba phải, đúng rồi. Wow, số người được mướn vào tháng 7 rất là cao, 187.000 người, và chỉ số thất nghiệp đã tăng lên. Cái câu này nói chắc bị trời đá chết. Nhưng mà nó là như vậy. Bộ Lao động cho biết rằng thất nghiệp Hoa Kỳ trong tháng 7 đó từ 3.5 lên 3.8. Trong khi đó 187.000 người mướn vào vượt qua sự trông đợi của các nhà kinh tế gia. Có thấy lạ không? Ngày hôm nay Diệu nói rằng khi mà đọc những bản tin ngày hôm nay chúng ta có thể bị đậu quả dập ma các thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế là Diệu đã gửi vị ngày hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay Diệu nhắc lại vị á, là xe ở Hoa Kỳ, đặc biệt xe điện, trong những ngày sắp tới, đặc biệt hơn nữa là xe Tesla. Quý vị nào mà chuẩn bị mua xe Tesla, xe cũ đó, thì chúng ta nên cẩn thận, vì Model X là cái xe mà dính hai cái cửa lên như con đại bàng vậy đó, đã cắt giảm đến 41.000, còn 79.990 đồng. Bởi vì sao? Chính phủ đã đưa ra cái cap price. Cái cap price là gì? Tức là cái xe điện không được quá 80.000. Tesla nói vậy thì tôi bán 79.990 đồng. Không biết họ giảm những cái hệ thống gì ở trong, hay là họ cắt giảm những cái option gì đó, không cần biết. Miễn sao nó nằm ở 79.990 đồng. Nhưng cái ví dụ đặt một câu hỏi rằng, tại vì Hoa Kỳ nó lấy cái số tiền ở trong cái Inflation Reduction Act để mà nó bù lỗ cho những cái xe này. Thì họ nói rằng những cái xe điện như là xe SUV, xe van, pickup truck là không được quá 80.000. Những cái xe nhỏ sedan 4 cửa là không được quá 55.000. Nhưng mà cái model S là 74.990 đồng. Hơi lạ là tại sao nó vẫn còn đến hơn 55.000, mình không biết. Thôi để cái đó chuyện của giữa Hoa Kỳ và Tesla làm việc với nhau. Và họ cũng cho biết rằng Tesla ngày hôm nay họ đã chính thức invest 76 triệu để làm một cái hệ thống gọi là wireless charger, tức là hệ thống mà sạc xe không cần dây gì hết, giống như chúng ta sạc điện thoại vậy đó. Vì chúng ta để lên một cái hub á, là tự động nó charge, không cần cắm dây gì hết. Thì Tesla đang thực hiện điều đó. Thì Dũng biết rằng trong tương lai, nếu mà Tesla có cái chương trình đó, có thể cổ phiếu họ sẽ lên chút xíu nữa. Tại vì cái đó là một cái rất là convenient cho nhiều người. Họ không biết charge như thế nào, họ phải cắm dây như thế nào, thì bây giờ họ chạy cái xe đến đó, họ ngừng là tự động cái xe nó charge. Tức là trong ở dưới cái đường nó có cái hub, cái hốc đó nó sẽ tự động nó chặt cái pin của Tesla, cũng rất là tốt ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thật sự ra đó các quý vị. Nó dùng cũng giải thích quý vị rất là nhiều lần, nhưng mà theo cái report này chúng gửi quý vị biết rằng những cái nho nhỏ, những cái essential, những cái cần thiết quan trọng Hoa Kỳ vẫn tiêu xài tiền không ngưng được. Thì cái đó thì ok. Còn mặt khác thì những mặt hàng như vậy, như cái từ này họ nói là shoppers pull back on big ticket, tức là người Mỹ hình như là không có chi tiêu tiền trong những cái khoản tiền lớn cho như là furniture, bàn tủ ghế giường, TV, tủ lạnh. Những cái khoản đó hình như là rất là im lặng hiện tại bây giờ. Họ nói rằng really low, rất là thấp hiện tại bây giờ. Thì họ cũng cho biết rằng những cái report sáng hôm nay họ đưa ra những cái, người ta nói là wow, thiệt không, có như vậy, bằng chứng gì? Thứ nhất là biết nha, những cái dollar store, ai đóng cửa mặc ai, họ tiếp tục mở ra cửa hàng mới. Audi, ai làm gì làm, chợ nào bị gì bị, họ tiếp tục mở thêm chợ, thậm chí họ mua lại những cái chợ nào mà bị đóng cửa luôn. Tức là những cái mặt hàng, những cái giá rẻ, những cái chợ rẻ đó, những cái gì bán rẻ là họ mở ra, tại vì người dân bắt đầu tập trung vào cái đó. Nhưng mà những cái mặt hàng lớn, chẳng hạn như Titusville ở North Carolina, đây là một cái cửa tiệm rất lớn bán furniture, đã đóng cửa một cái rụp. Asboro ở North Carolina, đây là cái Klausner, một cái business rất là sang, 60 năm trên thị trường bán furniture nổi tiếng, đóng cửa cái rụp. Big Lots đã đuổi nhân viên, 2.700 nhân viên trong cái tuần lễ vừa rồi. Thì thấy rằng lý do vì những cái cửa tiệm bán những mặt hàng lớn như vậy, bàn ghế, tivi, tủ lạnh vân vân, hay cả xe cũng vậy nữa, những cái big ticket hiện tại giờ thì người ta không có tiêu xài nhiều. Thì Hoa Kỳ, kinh tế Hoa Kỳ người ta nói rằng tốt hay không, thật sự ra Hoa Kỳ và ảnh hưởng rất nhiều những cái kinh tế khác, cái thứ vị nên sử dụng cho rằng nó vẫn chưa out the loop, tức là vẫn chưa ra out the wood, vẫn còn nằm, vẫn còn lạc trong rừng đâu đó. Mà bản tin kế nữa ta thấy nữa, bây giờ tôi dùng thí dụ cho vị hiểu như này, trước khi đưa bản tin này thì nhà băng Hoa Kỳ, tất cả nhà băng Hoa Kỳ lớn nhỏ cần biết, họ đang nằm trong cầm trong tay trên 3.300 tỷ Mỹ Kim. Cái bản tin này thì cũng nói như vậy, quý vị thấy là wow, nhà băng nhiều tiền vậy, tốt quá hả? Tốt, đưa một thí dụ cho ta hiểu là tốt hay không. Anh Hoàng tính đưa Tí Dũng mượn 100 đồng và Tí Dũng sẽ trả tiền lời 100 đồng, 1 đồng mỗi tháng. Tức là mỗi tháng từ 100 Hoàng tính gửi vào, Tí Dũng sẽ trả anh Hoàng tính 1 đồng, 1%, ok, thí dụ. Và 100 đồng đó thì cũng cầm, không biết làm gì hết, cứ xé 100 ra đưa Hoàng tính, tháng này rồi, đưa anh 100 đồng tôi còn 99 đồng, tháng sau lấy 100 đồng, lấy 1 đồng rồi tôi còn 98 đồng, lấy từ cái tiền Hoàng tính, trả tiền lợi Hoàng tính, còn cái mặt ra, không có. Nhà băng đang nằm trong tình trạng như vậy, tức là tiền vào có nhiều quá đi nhưng mà tiền ra không có. Những cái cho mượn tiền nho nhỏ thì họ có, chẳng như mượn bank, mượn credit card, mượn mua xe, còn nhà, building, business, không nói nữa, không bàn đến. Thí dụ nhà băng lấy, thí dụ anh Dũng, anh Hoàng Tính đưa Dũng trăm, thí dụ cho một cái người khác, dụ như anh Hoàng Tính đưa Dũng trăm, thì Dũng trả 1%. Thí dụ lấy 100 đồng đó cho cô Thư Nga mượn, cô Thư Nga trả 2 đồng. Là giữa hai cái đó thí dụ đứng giữa thì cũng có 1 đồng tiền lợi. Đó là nhà băng, cách nhà băng làm việc là như vậy. Nhưng mà Dũng không có, cái nguyên là tôi không mượn nữa, tôi không cần tiền, tôi hết tiền rồi. Là Dũng cầm 100 đó trả tiền lợi thôi. Bởi vì lý do đó, thấy được cái tình hình đó, Hoa Kỳ đã đưa ra US Regulation, họ đã đưa ra một cái thông điệp tối hậu thư đến tất cả nhà băng, phải có trên 100 tỷ access. Khi mà trường hợp nào xảy ra thì những cái tiền này có thể trả lại cho người dân. Đó là tình trạng hiện tại bây giờ. Vậy thì kinh tế ok hả? Yes. Chúng ta cứ cho là như vậy đi ha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất rất là quan trọng quý vị. Police ngay đặc biệt là ở tiểu bang California, họ đã đưa ra một cái lời cảnh cáo tất cả người dân, và đặc biệt người Việt Nam luôn nữa. Tức là khi quý vị đến nhà băng lấy tiền, cái tình trạng mà nó gọi là bank jargon. Bank jargon là gì? Là những người, những cái kẻ ăn không ngồi rồi mà ăn cướp cạn, cướp ngày đó, họ canh quý vị đi nhà băng ra. Cái chuyện này đã xảy ra ở thành phố Houston rồi, Cali rồi, và Dallas thì cũng có rồi. Và đặc biệt cái bản tin này nó direct đến người Việt Nam. Người Việt Nam ẩu lắm cái thưa quý vị. Đi cầm vô tiền, đếm tiền đi ra, hình như là họ thích cầm tiền gì đó. Nên ta biết là tôi mới rút tiền ra làm sao đó. Ra là chết người nha thưa quý vị. Nhà băng đã nói rằng khi quý vị đi nhà băng rút tiền 500 trở lên thì chúng ta nên vào bên trong nhà băng. Đừng có đi vào ATM. Mặc dù ATM ngày hôm nay chúng ta rút cả ngàn được. 1.000 ok, xưa là limit là 600 mà chỉ rút cả ngàn đồng lần. Nên đi vào bên trong nhà băng. Cái điều đầu tiên là beware, chúng ta đi xuống xe ngó xung quanh có ông thần bà thần nào đi theo mình hay không. Cái thứ hai, tuyệt đối đừng bao giờ để điện thoại hay là earplugs nó distract mình. Mình phải để ý, phải alert, high alert trong đến nhà băng. Ok. Cái thứ ba là khi nhà băng đưa tiền cho mình, kêu họ bỏ vào cái bao thơ hay gì đó, phải đưa cái túi cho họ bỏ vô. Chúng ta bỏ tiền vào người chúng ta nhét ở đâu đó không cần biết, cẩn thận chút. Rồi đi ra. Và khi trước chuẩn bị đi ra thì nếu mà ta không có an tâm á, thì nói đến người bảo vệ trong nhà băng, những người security á, nói là ê, anh đợi tôi lên xe, lock cửa lại tôi chạy rồi anh để ý tôi nha. Thì chúng ta nên cái đó, tức là chúng ta cầm tiền ra xe, rồi cái người security sẽ gõ theo, chúng ta lên xe, lock cửa lại, nhớ đừng quên lock cửa lại. Trên đường đi nếu chúng ta thấy có người nào mà từ nhà băng đi ra đây mà vẫn đi theo dõi mình đó, cái điều quan trọng nhất, don't forget, call the police. Tôi đang trên đường đi, có một cái xe đã theo dõi từ nhà băng đến giờ, call the police. Police sẽ track down vì đang ở đâu và họ sẽ đưa vị đến nhà. Mặc dầu vì nghe nó hơi dư thừa, phải không? Nhưng mà thật sự ra khi mà đụng chuyện rồi, chúng thấy những cái này về chúng ta, tại sao mình lại không làm? Rất là quan trọng, kính thưa vị. Đây, bản tin cuối cùng xin trở lại phân tích.
Dạ vâng, cho nên đó cũng là một trong những cái điều nhắc nhở của chương trình cũng như là Tiến Dũng gửi đến cho quý vị. Cái thời buổi kinh tế khó khăn này thì quý vị có rất là nhiều những thủ đoạn để người ta chiếm đoạt những cái tài sản của mình, trong đó có tiền bạc. Tiền bạc thì họ sẽ chiếm đoạt bằng nhiều cách, và đó cũng là một cái cách mà chúng ta cần phải đề phòng khi mà đi đến nhà băng. Thật là đúng như bạn nói rằng là người Việt mình có tính là thích hay cầm tiền hay hoặc là thích phải gọi là không biết là gì nữa,
khoe
nhưng
khoang
mà khoe khoang đi rồi cũng nói có một đi. Cái tật đó là cái tính tham lam nữa nha. Xin lỗi quý vị nhưng mà thật sự là như vậy. Mình thấy của rẻ thì mình lại nhào vô mà mình mua, của rẻ của hời đó là của ôi thưa quý vị. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận trọng thêm. Ngoài cái bản tin của Thiên Dũng thì cũng có rất là nhiều những cái cách thủ đoạn để mà lừa gạt cả chúng ta bằng tất cả những cái dân tộc khác, hay hoặc là mình không biết được những cái người mà họ tham thì họ sẽ đến với chúng ta đưa ra những cái đề nghị gì đó rất là hợp lý để chúng ta phải giao cái tài sản bằng đủ mọi cách. Có thể họ buôn bán những cái đồ giả, nhưng mà họ thấy họ đánh vào tâm lý tham lam của mình để mà mình nghĩ rằng là đó là một cái món hời mình mua, cuối cùng lại mình lãnh lại là một cái khối đá hoặc là một cái gì đó rất là giả mạo, phải không bạn?
Dạ đúng rồi, như vậy tham thì thâm, không nói riêng mà những cái trường hợp đó, nhiều trường hợp khác lắm, tham thì thâm, ngay cả stock như nói rồi, tham thì thâm, quý vị cẩn thận nha. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên chúc Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.